Phật tử, hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2009. Chúng ta sắp sửa tổ chức lễ Phật đản năm 2009 rồi đó. Quý vị thấy rất là nhanh. Hôm nay tôi sẽ trích một vài phần ở trong kinh Tạp A Hàm để chia sẻ cùng các vị. Có một bài kinh rất là hay trong Tạp A Hàm cuốn 4. Và Tạp A Hàm là một bộ văn học Phật giáo nguyên thủy. Và chúng ta nghe cái từ Tạp A Hàm thì mình không có cảm tình mấy. Nhưng mà thực tế thì Tạp A Hàm là một cái bộ kinh được kết tập tới 50 quyển. Và khi Việt Nam Hòa Thượng Minh Châu dịch thì phân làm 4 cuốn dày như thế này. Rất là hay. Và cái bài kinh chúng ta học là bài kinh số 1176. Sở dĩ có cái tên Tạp A Hàm là do vì cái văn bản này được kết tập có những bài kinh dài, những bài kinh ngắn. Nó không có phải là được tuyển chọn giống như Trường A Hàm, Trung A Hàm, cho nên được gọi là Tạp A Hàm. Tạp A Hàm nếu người ta dịch đúng nghĩa có nghĩa là tương ưng bộ kinh. Lời Đức Phật dạy rất là tương ưng với từng tâm thức của con người, tức là đưa những cái pháp thực tập nó rất là cụ thể, thích hợp và giúp cho chúng ta có thể thành đạt được an lạc hạnh phúc hiện thời, có thể thành đạt được giải thoát trong hiện thời. Và tương hợp với căn cơ Phật tử là một. Nếu cái pháp hội đó là những Phật tử cư sĩ, nếu pháp hội đó là những thánh chúng A-la-hán thì cũng rất là tương hợp. Do vậy cho nên có cái tên là tương ưng bộ kinh. Và nếu những bài kinh dài tập trung riêng một bản thì được gọi là trường bộ hay là trường A-hàm. Nếu những văn bản ngắn vừa phải tập trung cũng một bộ nữa thì được gọi là trung A-hàm hoặc là trung bộ kinh. Riêng Tạp A Hàm thì nó là dài ngắn chen lẫn vào đây và tập kết tất cả những bài dạy của Đức Thế Tôn, cho nên gọi là Tạp A Hàm. Và đây là một văn bản nó mang cái đặc tính thuần túy gần với lời dạy Đức Thế Tôn nhất so với các bộ kinh khác. Và trong Tạp A Hàm này, cái kinh văn thứ 1176 ghi một chuyện như thế này rất là hay. Mình khái quát rồi cái phần pháp môn tu thì mình sẽ giải thích. Đó là lần đó Đức Thế Tôn về thăm Ca Tỳ La Vệ, ngài trú ở vườn Ni Câu Đà. Và dòng họ Thích xây dựng một cái giảng đường mới rất là đẹp. Và may mắn thay, Đức Thế Tôn về thì giảng đường vẫn chưa khánh thành. Và dòng họ Thích Ca, các vị biết là bà con quyến thuộc vương tộc của Đức Thích Ca Mâu Ni, họ rất là quý kính ngài là đứa con của dòng họ Thích mà thành đạt được giác ngộ, mang cái ánh sáng chân lý rải khắp cho cả một vùng lưu vực sông Hằng. Do vậy cho nên họ bàn với nhau là hôm nay giảng đường mới mình vừa khánh thành, Đức Thế Tôn cũng vừa về lại đây, thế thì chúng ta nên tổ chức một cái lễ khánh thành giảng đường, mời Đức Thế Tôn về cúng dường và giảng pháp. Và sau khi bàn như thế xong thì họ đến là đảnh lễ thưa với Đức Phật. Đức Phật gật đầu chấp nhận. Thế là họ về, họ đem hương hoa và mọi thứ cái gì xinh đẹp nhất của dòng họ Thích là đến họ trang trí cho cái giảng đường mới xây dựng kia, trang trí xong. Họ tới đánh lễ bạch Đức Phật, họ nói là chúng con đã sửa soạn rất là tươm tất cái giảng đường mới, xin cung thỉnh Đức Thế Tôn và tăng chúng đến vì chúng con mà giảng pháp. Và trong cái đoạn kinh này thì chúng ta không thấy là họ cúng dường một bữa trai tăng gì cả, mà Đức Thế Tôn đến thì vào buổi chiều. Và trong kinh văn này ghi rất là hay, đó là Ngài đi từ tốn vào giảng đường, xong rửa chân, ngồi xoay mặt về hướng đông. Và chư tăng cũng tuần tự từng người một rửa chân đi vô, rồi ngồi xếp kiết già trước Đức Thế Tôn, xoay mặt về hướng Đức Thế Tôn. Và sau đó thì dòng họ Thích Ca, tức là từ vua quan cư sĩ thần dân của thành Ca Tỳ Lạ về đi vô, và họ cùng ngồi sau lưng chư tăng, và Đức Thế Tôn bắt đầu giảng pháp từ đầu hôm cho tới hết một canh. Và Ấn Độ chia một đêm làm ba canh, có nghĩa là từ 6 giờ chiều cho tới 9-10 giờ đêm, phải ba canh thì nó gần đó. Và trời đã về khuya, cho nên Đức Thế Tôn nói: này các vị Thích Tử, tức là này những người con dòng họ Thích, Như Lai đã nghe đau lưng, cho nên ta sẽ lui về bên trong nghỉ ngơi, nhường lại cho Đại Đức một Kiền Liên thay ta giảng pháp. Và Đức Thế Tôn gọi một Kiền Liên nói: thầy hãy vì các người dòng họ Thích, thầy lên giảng giải pháp yếu cho họ nghe. Như Lai vào nghỉ. Ngài vô bên trong, xếp cái y là lầm tư, trải dưới giường, và gối đầu bằng một chiếc y nữa, cuộn tròn lại, nằm nghiêng và hông bên phải, nhiếp niệm tĩnh tâm. Thưa các vị, là cái đoạn đầu của bài kinh này rất là hay, mình giải thích đôi điều. Cái điều gần nhất đó là người xưa khánh thành giảng đường hay là làm một cái lễ gì đó, nếu là những người con Phật thì họ thường làm một cái công việc là mời chư tăng giảng pháp. Và trong cái giảng đường mới này, chúng ta thấy mời được Đức Thế Tôn và tăng đoàn rất là đông, thế mà vào buổi chiều đến giảng pháp thôi, chứ không nhất thiết là phải cúng dường, là phải phong bì lởm cởm cả. Cái hay là như vậy: xin chư tăng vì chúng con mà giảng pháp, để chúng con tu hành, chúng con thực tập. Điều này rất là hay. Bài học này chúng ta cũng nên học. Chúng ta có một thói quen là nhà mình có những quan hôn tang tế, thường thường mình làm công việc của cái sự giao tiếp, thù tiếp, đãi bôi nhau thôi. Rõ ràng là những cái nghi lễ trong cuộc sống đời thường các vị, như là sinh nhật nè, tân gia nè, cưới hỏi nè, thậm chí đến ma chay, chúng ta cũng làm mỗi một việc rất là trái với tinh thần người con Phật, là mình lợi dụng cái cơ hội đó để làm một cái cuộc giao tiếp với người, thù tạc với người, phải vậy không? Người thân của ta chết đi mất tiêu rồi, đâu ăn uống được chi, ấy vậy mà mình giết 5 trâu 7 bò, rồi mình nói là vì ông tôi, vì bố tôi, vì cha tôi, vì mẹ tôi, xin tiền thích món này, cho nên tôi cúng. Cái này nó rất là sai. Hồi sống thì có khi mình bỏ đói, mà tới chừng chết rồi thì thôi tha hồ đó mà làm đủ thứ tiệc tùng. Và mình làm thì mình có gan mà nói là tôi làm điều này để tôi ăn và bạn bè tôi tới để tôi thù tạng, trả ơn trả nghĩa với người thì còn hợp lý. Lần này mình làm nhưng mà không dám nhận điều đó mình làm, trốn trách nhiệm, đổ tội cho bố mình, cho mẹ mình, cho người thân của mình, trong khi người thân mình ăn được đâu, thưa các vị, họ đi mất tiêu rồi. Lúc còn sống thì đôi khi chúng ta không có đủ hiếu, có khi bố mẹ mình thèm một món ăn mình không cho, cần nhà ba chục bạc mình nói tôi làm cực khổ tiền đâu mà tôi cho, vô lý vậy. Thế rồi chết cái mình hè nhau, mình làm cái chuyện người đời nó gọi là làm văn tế ruồi đó, và rất là rõ ràng thôi, làm ra tiệc tùng dọn đầy hết rồi, đọc điếu văn, đọc tiểu sử bằng tất cả sự xót thương, sụt sùi khóc lên khóc xuống, rất là lạ. Đó là cái điều mà chúng ta nên, người tu Phật mình đã dẹp bớt. đừng có giao tế, đừng có thù tạ, đừng có lợi dụng cái điều kiện của người thân của mình để làm cái chuyện đền ơn đáp nghĩa bạn bè. Mình có quyền làm cái điều đó khác với cái lúc quan hôn tang tế xảy ra. Và nếu mình chưa thể làm được gì nhiều giỏi hơn thì nên tránh tình trạng cái ma chay lễ lược người thân của mình. Mình đừng có dùng cái cơ hội đó để thù tạc. Đó là cái hay nhất. Và thưa các vị, nếu là người Phật tử giỏi á, thì chúng ta nên tổ chức những cái lễ như ma chay người thân của mình. Mình tổ chức lễ chay là hay nhất. Ma chay dỗ chạp, tuần tự vân vân, nên tổ chức lễ chay. Thứ hai nữa là nếu mình cung thỉnh được quý thầy về tụng thời kinh á, thì hãy tổ chức một cái buổi lễ ma chay trong gia đình, nó rất là trang nghiêm. Ở Việt Nam tôi đã đi dự rất là nhiều cái đám ma của những người Phật tử. Trong thì các thầy tha hồ tụng kinh, ở ngoài tha hồ uống rượu nói chuyện, mà ai cấm được họ. Và các thầy có khi cũng tùy thuận, thôi kệ, mình cứ tụng cho xong thời kinh là mình về, coi như đây là cái việc làm ăn của mình thôi. Còn người ta thì cái chuyện của người ta, không có giáo dục Phật tử, cho nên cái tình trạng này nó cũng rất là nhiều xảy ra do chúng ta vô ý thức, do các thầy hướng dẫn kỹ. Cho nên điều đầu tiên các vị nên nhớ là mình hãy làm thế nào trong những cái buổi lễ nó mang cái đặc tính như là lễ lược quan trọng, như là trai tăng cúng dường, tụng kinh, ma chay, tuần thất vân vân. Chúng ta nên trang nghiêm cùng tụng kinh với quý thầy. Tất cả mọi người khách đến tham dự đều phải một phép như thế. Các vị nhìn coi những cái lễ của người Kitô rất đẹp, rất trang nghiêm, không giống như ta đâu. Ông cha tới làm lễ là đố có con chiên nào dám lén phén uống rượu hay là nói xì xào gì đâu. Tôi nghĩ chắc các vị đã từng tham dự những buổi lễ của những người bạn mình là Kitô đó hả? Các vị thấy hay lắm, không giống như mình đâu. Họ hay nhiều mặt lắm. Phật tử chúng ta còn dở rất là nhiều. Có khi mình quy y, mình tu 10 năm, 20 năm mà cái cách hành xử mình còn vụng hơn người ta lắm lần. Ăn cơm các vị nhìn coi, này bố, này mẹ, này ông, này bà, chắp tay tụng một bài kinh ngắn là amen, hay lắm á. Trước khi ngủ họ quỳ bên giường, này cha, này con, này vợ, này chồng quỳ bên giường tụng bài kinh ngắn rồi chúc con ngủ ngon rồi ngủ, phải vậy không? Và có lần mình kể cùng các vị đó, có một cô đó là master, cô đến tu viện Lộc Uyển, cô ăn cơm thế mà cô không có chắp tay giống như mấy thầy, cô làm dấu thánh giá đàng hoàng là cô ăn, rất ư là tự hào về niềm tin của mình. Chứ không phải như chúng ta là những người con Phật mà chắp tay liếu yếu sợ mắc cỡ khi chắp tay. Ai cấm mình thưa các vị? Mình đi vô tiệm ăn, mình ăn những thức ăn của tiệm nó bán, dù đó là món ăn mặn, nhưng mà mình ngồi trước cái đĩa thức ăn, dù đĩa thức ăn đó là cái món thịt gì cũng không quan trọng, mình chắp tay mình tri ân món ăn đã nuôi sống mình, chắp tay biết ơn người đã nấu món ăn, chắp tay gửi năng lượng lành vào đĩa thức ăn của mình. Rõ ràng là mình làm cho thức ăn mình nó lành hơn, đem cái tư tưởng lành của mình nhuộm cái đĩa thức ăn, để đĩa thức ăn ấy nó trở thành một cái món nuôi dưỡng thân tâm mình, có sao đâu. Thế mà mình rất là mắc cỡ khi làm điều đó. Cả gia đình họp nhau lại ngày Chủ nhật cuối tuần mình ăn cơm, mình không thể giáo dục con em mình để cho nó thử làm một vài điều mang cái đặc tính của người con Phật. Đó là cái vụng về Phật tử ta. Rồi mình mua cho nó một cái tấm hình bằng cẩm thạch đó, hình Phật, và sẽ dây chuyền tặng cho nó trong ngày lễ sinh nhật. Và rồi mình không làm được, không gài được trong tâm thức nó một cái niềm tự hào của người con Phật, cho nên nó ra đường nó đeo cái sợi dây chuyền Phật, nó cảm thấy mắc cỡ nữa. Và cái điều này thưa các Phật tử là rất là nhiều, chứ không phải mình nói điều này là không có căn cứ. Mình rất là dở trong cái cách dạy con em mình trở thành những người con Phật được tự hào. Trong khi giáo lý đạo Phật, thưa các vị, có dịp đối chiếu thì các vị sẽ thấy một điều là đầy trí tuệ, đầy từ bi. Và chưa có một tôn giáo nào có thể bì được với đạo Phật về hai lĩnh vực này cả. Nội dung đầy từ bi, không có một lời nào nó mang cái đặc tính bạo hành hay là có cái màu sắc chiến tranh gì trong thư tịch của Đức Phật cả. Rồi trong đời sống của chư tăng từ quá khứ cho tới hôm nay trên con đường truyền đạo, chưa hề xúc phạm một sinh mạng nào trên con đường truyền đạo, đến bất cứ vùng văn hóa nào chưa hề làm tổn thương văn hóa của quốc gia đó. Cái niềm tự hào trong kho tàng kinh điển, trong đời sống của Đức Giáo Chủ của chúng ta, trong đời sống của tăng đoàn, trong cái bề dày lịch sử của truyền đạo, chưa hề có một tôn giáo nào sánh được cái năng lực trí tuệ và từ bi của đạo Phật. Thế mà mình là những người con Phật, mình không có cài được, dạy được cho con em mình cái niềm tin, cái niềm tự hào về những người có Phật. Đó là cái dở thứ nhất. Cho nên xin các vị nhớ cho là trong mọi lễ lược của đời sống tại gia, các vị hãy khéo quay về an trú nơi chánh pháp của Phật, tổ chức những cái nghi lễ như là khánh thành tăng gia đó, dỗ chạp, lễ tiết sinh nhật, vân vân. Mình bằng cái tinh thần này mình tổ chức rất là hay. Đức Thế Tôn giảng pháp từ đầu đêm cho tới giữa đêm, những cái pháp căn bản cho người dòng họ Thích hành trì. Sau đó rồi Ngài nói: Mục Liên, thay ta giảng pháp, ta đau lưng, ta vô ta nằm nghỉ. Thưa các vị, kinh điển A Hàm hay ở chỗ là đời sống Đức Phật nó rất gần với ta. Mình thử hình dung một ông già 70 mấy 80 tuổi rồi thì ngồi từ hồi 7 giờ cho tới 10 giờ 11 giờ đau lưng không? Đau chứ. Kinh sách Đại Thừa thì diễn giải Đức Thế Tôn phóng hào quang, chứ còn kinh văn A Hàm thì đời sống Đức Phật gần mình lắm. Ta đau lưng quá, Mục Liên ơi, ông thay ta, ông lên, ông ngồi, ông giảng pháp cho thính chúng của dòng họ Thích nghe đi, Như Lai nằm nghỉ. Rất là giản dị, một ông già, già yếu và cái nhu cầu cơ thể nó mỏi mệt thì ông vô nằm nghỉ thế thôi. Đó là cái điều hay thứ hai. Điều hay thứ ba, thưa các vị, là khi Mục Liên lên pháp tòa, đầu tiên Ngài nói một câu rất là hay thế này. Ngài nói với các thầy tỳ kheo và dòng họ Thích là: pháp của Đức Thế Tôn thuyết chẳng giữa, chẳng đầu và chẳng cuối, điều thiện, thiện nghĩa, thiện vị, thuần nhất, mãn tình, thanh bạch phạm hạnh. Ta sẽ nói pháp hữu lậu và pháp vô lậu, các thầy hãy lắng nghe. Là câu nói gì? Thưa các vị, lời dạy của Đức Phật là lành từ phần đầu, thiện lành ở phần giữa, thiện lành ở phần cuối. Tức là trong lời giảng dạy của Ngài chưa hề có cái tạp chất gì mà làm cho người ta sinh khởi ác niệm. Đó là điều thứ nhất, xác định cái câu nền tảng. Thứ nữa là Ngài nói là thiện nghĩa, thiện vị, thuần nhất, mãn tịnh và thanh bạch. Thiện nghĩa, thiện vị là gì? Trong ý nghĩa lời dạy của Đức Phật rất là lành, rất là từ ái, rất là yêu thương, dạy cho chúng ta thực tập được những hạnh lành. Đó là thiện nghĩa. Thiện vị là gì? Lời của Ngài không hề có cái chất gương đao sắc bén gì trong âm thanh ngôn ngữ Ngài cả, rất là lành. Âm sắc, ngữ điệu, cách diễn giải đều trao tặng cho người ta cái năng lượng rất là từ bi. Chứ không phải là lên nói cái kiểu mà đọc diễn văn khai mạc gì cả, không có cái kiểu là hằng học hay là xúc xỉm chúng ta khởi ác niệm ác tâm gì cả, gọi là thiện vị. Ngay trong lời nói của Ngài, cái chất lành, cái chất yêu thương và từ bi nó đã mang cái năng lượng lành nó đến từng trái tim của người nghe rồi, gọi là thiện vị. Thứ ba là mãn tịnh, thuần nhất. Thuần nhất là gì? Tức là lời thuần thiện trước sau như một, không hề có cái sự gì mâu thuẫn bên trong lời dạy Đức Phật cả. Thứ tư là thanh tịnh, là tâm sáng. Ở đây gọi là mãn tịnh, thanh bạch phạm hạnh, có nghĩa là thanh tịnh, tâm sáng và phạm hạnh. Các vị cũng biết là có những lời nói nó đến với tâm thức mình, cái tự nhiên mình khởi rất là nhiều cái sự suy nghĩ nó tối tâm, tiêu cực, nó ô uế tâm thức. Nhưng mà lời kinh của Đức Thế Tôn, thưa các Phật tử, là các vị đọc vào coi, không có một lời nào mà nó kích thích tâm thức của các vị, làm cho cái ác niệm mình sinh khởi, hay nữa làm cho tư tưởng mình vẫn đục ô uế gì cả. Một là mình đọc kinh cái mình buồn ngủ, hai là nếu duyên lành các vị đủ thì các vị đọc kinh, lời kinh nó làm sáng bừng tâm thức các vị, chứ không hề làm cho các vị khởi cái tâm thức đấu tranh, ganh tị, phiền hà, hay là khởi bất cứ cái điều gì nó tiêu cực trong tâm thức ấy. Đó là cái đặc tính trong lời dạy của Đức Phật, trong kinh văn của Ngài dạy, cho nên gọi nó là thanh tịnh. Thứ ba là từng lời rất là trong sáng. Đức Thế Tôn là một nhà, một bậc thầy vĩ đại về cái khả năng sử dụng ngôn ngữ, từ nghĩa. Ngài không có dùng những cái câu chữ mà nó mang cái đặc tính như là triết lý, nhiêu khê, khó hiểu gì cả. Ngài giảng dạy bằng cái ngôn ngữ bình dân, giản dị, dễ hiểu, dễ thực tập. Tại sao vậy? Mình nhìn cái điều này mình thấy rất là hay à. Ví dụ như một vị thầy dạy Phật Pháp, mà ông lên ông nói, ông muốn trình bày cái sở học của ông cho người ta biết, để người ta quy phục, kính trọng, sùng mộ, thì nó khác. Ông dùng ngôn ngữ, cách thế diễn đạt, có khi nó rất ư là cầu kỳ, khó hiểu, triết lý, nó mênh mông, để chứng tỏ cái năng lực và cái trình độ học, học thức của ông. Còn những người mà thầy giáo hay cô giáo ở nhân gian dạy học mà bằng tất cả tấm lòng và trái tim của họ, thì họ muốn làm một điều là dạy cho học trò hiểu, phải không? Chứ không phải dạy để cho học trò nó phục mình. Hai cái này nó rất là khác nhau, thưa các vị. Các vị dạy để cho người ta sợ, người ta phục, ta nể cái trình độ tri thức của các vị thì nó khác. Còn các vị làm cách nào để cho người ta hiểu, hai cái này tuy nó gần nhau, nhưng một cái là đứng ở vị trí người muốn khỏi phòng bản ngã, tôn vinh chính mình, còn một người thì dẹp bản ngã mình qua một bên, vì người mà làm việc đó nó rất là khác. Và từ cái điều này mình quy chiếu là lời Phật dạy, Ngài muốn cho mọi người hiểu được cái điều của Ngài dạy, cho nên lời của Ngài cực kỳ giản dị, muốn truyền đạt để người ta có thể thực tập, cho nên cái phẩm chất trong sáng nó có trong tất cả những văn bản kinh là vậy, không cầu kỳ. Thậm chí khi Đức Thế Tôn niết bàn, đệ tử nói bạch Thế Tôn, con muốn kiết tập kinh văn Thế Tôn bằng cái văn học Sanskrit, tức là một loại văn học nó mang cái đặc tính của Hàn Lâm học viện, cái đặc tính của ngôn ngữ trí thức ấy. Thế Tôn nói không, lời của ta giản dị rất bình dân, các ông hãy thiết tập bằng một loại ngôn ngữ bình dân thôi. Thế đó, đó là cái chất trong sáng. Thứ tư là phạm hạnh, tức là cái hạnh trong sạch, thanh khiết, thánh hạnh, gọi là phạm hạnh. Trong những lời dạy của Đức Phật, thưa các vị, đều có một cái năng lượng chung, đó là đẩy chúng ta thành tựu được cái con đường tu tập mức độ cạn. Đó là những người Phật tử có thể tu tập để xả ly được phiền não, cố chấp, làm cho đời sống mình có được niềm vui và an lạc mức độ sâu xa. Đó là đẩy chúng ta trong một hiện đời này có thể nếm được hương vị chánh pháp, rồi tu tập để chấm dứt cái vòng quay của luân hồi dẫn chìm chúng ta. Và hai cái đặc tính này nó có mặt trong tất cả những lời kinh của Đức Phật dạy. Mình dùng cái ví dụ này để các vị thấy hai cái cấp độ. Cấp độ cạn đó là những cái hạnh phúc và những cái an lạc của cuộc sống đời thường. Thưa các vị, là chúng ta là những người sinh ra trong cuộc đời này, cái nhu cầu để có được an lạc, có được hạnh phúc, có được nhiều may mắn, đó là chuyện rất là bình thường. Đời người nào cũng vậy cả. Thế nhưng mà mình nhìn kỹ lại coi là đã là một con người sinh ra trong cái cuộc trần này, mai rủi, thương ghét, hạnh phúc và khổ đau là cái gì nó rất là bồng bềnh, nó đến và đi, không có giữ được cái gì lâu cả. Cái quý nhất của đời người là hình hài của các vị. Thế mà các vị là những người bị đặt trên con đường đi dần tới cái chết, các vị không thể đi lùi lại được. Giống như là mũi tên được lắp vào cái cung và bắn ra, thì mũi tên này nó theo cái sức mạnh ban đầu của nó rồi nó đi, tới cuối cùng của nó thì nó đi đâu? Nó cắm xuống nhé. Con đường đi nó là như vậy. Thế thì hình hài của chúng ta đặt trên cái đường đi, khi mình vừa sanh ra cuộc đời, tức là cái mũi tên bắn ra khỏi dây cung rồi đó, nó đi theo cái chu kỳ nghiệp lực quá khứ của mình, nó đi một vòng vậy, lên tới đỉnh của nó, rồi nó bắt đầu nó đi xuống. Cái đỉnh của đời người có thể là tuổi 40, nếu anh sống 80 thì cái đỉnh của nó, đỉnh cao nhất là 40 đi, rồi bắt đầu đi xuống nhé. Không có cái mũi tên nào mà nó đi hoài, nó phải có chu kỳ đi xuống. Thế thì cho dù hạnh phúc trên cuộc đời này nó lớn đến độ nào đi nữa, các vị có quyền uy của một tổng thống, có quyền uy của một vị nữ hoàng, hay là các vị đẹp cỡ như Liz Taylor hồi xưa, thì cũng có lúc bà già lũ khủ thôi. Cái nguyên tắc nó là như vậy. Thế cho nên dù ta tạo được cái niềm vui cực kỳ to lớn và hạnh phúc nhất trong trần đời, có lúc mình cũng rớt xuống thôi. Cái buồn nào cũng đến rồi đi, cái vui nào cũng đến rồi đi, tuổi trẻ nào cũng đến rồi đi. Cho nên đến cấp độ cạn lời Đức Phật dạy, đó là mình hiểu biết được chánh pháp, mình điều hòa được cuộc sống, để cho giữa mình và người thân nó không có những cái xô xát, bất hòa, bất hạnh. Nhưng mà rồi cuộc sống nào cũng tới cái lúc chấm dứt thôi. Cho nên mức độ sâu hơn nữa, đó là Đức Thế Tôn dạy mình phải nếm hương vị chánh pháp, lợi dụng một kiếp người sống thế nào để cho trả hình hài này về cho các buổi, thì mình chấm dứt cái con đường tử sinh. Đó là hai cấp trong tất cả văn bản của Đức Phật dạy, trong tất cả những bài kinh Đức Thế Tôn dạy. Đó là điều đầu mình chia sẻ cùng các vị, là nhân cái ngày khánh thành một cái giảng đường Đức Thế Tôn tới giảng pháp, và cái phần đầu của nội dung bài kinh này nó có ý nghĩa như vậy. Thưa các Phật tử, là mình vừa giải thích cùng các vị là những lời dạy của Đức Thế Tôn mang những cái đặc tính, đó là thiện nghĩa, thiện vị thuần nhất, thanh tịnh, trong sáng và phạm hạnh. Đó là những cái từ mình diễn dịch cho dễ hiểu. Ở trong đây thì gọi là mãn tịnh, thanh bạch, phạm hạnh. Và cái phần thứ hai chúng ta đi vào, đó là Ngài Mục Kiền Liên sau khi tán thán những lời dạy Đức Phật xong, thì Ngài nói tiếp một câu nè: tôi sẽ nói về pháp hữu lậu và vô lậu, xin các thầy tỳ kheo hãy lắng nghe. Và mình đọc một đoạn ngắn thôi. Thế nào là pháp hữu lậu? Đó là phàm phu vô học, sau khi mắt thấy sắc, đối với sắc đáng nhớ, khởi lên ưa đắm, đối với sắc không đáng nhớ thì khởi lên chán ghét, không trụ vào thân niệm xứ, đối với tâm giải thoát và tệ giải thoát không có chút trí huệ, lại khởi các ác pháp bất thiện không diệt trừ. Đối với tai mũi lưỡi thân ý cũng lại như thế. Này các tỳ kheo, người như thế thiên ma ba tuần đến chỗ họ dò xét điều tệ hại, do mắt thấy sắc của người kia liền nắm được chỗ yếu, vân vân. Và đây gọi là pháp hữu lậu. Mình đọc lược phần ngắn lại. Thế thì pháp hữu lậu đầu tiên được định danh, đó là do vì mắt thấy sắc. Và làm gì nữa? Đối với những cái đáng nhớ thì khởi lên tham đắm. Đối với cái không đáng nhớ, tức là đối với những cái nó không dễ thương á, thì mình khởi tâm ghét bỏ, loại trừ, trốn chạy. Và do vì không tu tập cho nên bị thiên ma thấy tâm và bắt chúng ta đi vòng quanh trong cõi ngược xuôi tử sinh, gọi là pháp hữu lậu. Đầu tiên thưa các vị, mình nói về thiên ma thấy tâm. Tâm thức của mình tuy nó mịn, nó vô hình, mình với nhau mình không thấy. Thế nhưng mà thiên thần thấy. Các vị suy nghĩ thì thiên thần thấy, chư thiên thấy. Chư thiên họ nhìn hình sắc của các vị, nó rất là ô uế, rất là gớm ghiếc. Và họ không những thấy hình sắc của ta là một đống bất tịnh, họ thấy luôn tâm thức cấu uế của chúng ta nữa. Và cái điều này thì khoa học cận đại họ có một cái ghi nhận, đó là người nào tâm thức của họ luôn phóng ra những ý niệm tiêu cực thì nó có một cái vùng năng lượng đen tối thẫm màu bao xung quanh đời sống họ. Người nào mà tâm thức của họ đang một cái cơn giận lửa dữ đang bốc lên thì xung quanh họ chụp hình được một cái hào quang sắc đỏ, cái màu rất là dữ tợn. Còn người nào trong một cái trạng thái tâm hồn đang yêu thương, hạnh phúc, bình an thì họ chụp được cái hình hào quang xung quanh thân họ màu hồng rất là đẹp. Còn những bậc thánh tâm họ cực kỳ thiện thì thưa các vị, chụp thấy cái vùng hào quang xung quanh thân họ vàng chói lọi. Đó là những sắc màu thể hiện từ tâm thức. Và từ điều này mình thử nhìn lại trong quá khứ hình của các vị thánh, ví dụ như Chúa Kitô hay Đức Thích Tôn, họ đều vẽ cái dòng hào quang xung quanh đầu này. Và tùy cái tâm thức của chúng ta nó mạnh hay nó yếu, cái năng lượng tích cực hay tiêu cực phóng ra nó mạnh hay nó yếu, mà cái sức đẩy hoặc sức hút của nó lớn đối với đời sống của từng con người. Ví dụ như cái năng lực thiện lành của tâm thức các vị mà đầy, lòng các vị luôn phát ra một loại năng lượng yêu thương, ngọt ngào, tử tế, bằng cái trái tim rất là nhân ái, rất là đôn hậu, thế thì người kia tự nhiên là ai đến cũng dễ có cảm tình với họ cả. Tự nhiên thấy người kia rất dễ gần gũi, dù rằng mặt của họ không có đẹp, dù rằng họ không có nói năng ngọt dịu gì cả, dù rằng họ không phải là tài tử điện ảnh gì xinh đẹp để cho mình mến mộ đâu, ấy vậy nhưng mà đến gần người kia tự nhiên mình cảm thấy có cái năng lượng rất là lành, họ có cái sức hút, và tự nhiên mình cảm thấy dễ khởi niềm tin với người kia. Rồi có những con người, thưa các Phật tử, là họ rất là xinh đẹp, họ rất là sang trọng, và họ nói năng rất là ngọt ngào, thế nhưng mà mình đến gần tự nhiên mình cảm thấy có cái gì đó nó ngăn cách mình với người, mình không có thể tin tưởng dễ dàng vào người kia được. Đó là nhìn sâu hơn, từ trong tâm thức nó phát ra một cái loại năng lượng. Năng lượng ấy tùy theo cái tâm trạng tiêu cực hay tích cực của các vị mà nó có những cái vùng sóng năng lượng sinh học bao quanh đời sống họ. Thế thì cái điều đầu tiên mình trở lại là khi mình khởi cái tham đắm, cái chán ghét, cái yêu mến vân vân, tuy mình với mình không nhìn thấy, thế nhưng mà chư thiên thấy được cái tâm thức của các vị, nó thể hiện ra xung quanh đời sống của chúng ta. Và một cái ví dụ dễ hiểu như thế này, ví dụ như mình là một người không có tinh tế trong đời sống, cho nên mình thấy người ta cười, mình cứ nghĩ rằng họ vui. Nhưng mà nếu mà sống lâu trên cuộc đời này, 50 tuổi, 70 tuổi, mình đã đi ngang qua cuộc đời, những cái kinh nghiệm của trần gian mình đã có, đã nếm, thế thì mình thấy người ta cười, mình biết cái đó cười gượng hay là cười thiệt. Có khi người ta cười nhưng mà lòng của người ta tràn đầy khổ đau. Có khi người ta cười để làm thân với mình, có khi người ta cười để cầu tài chẳng hạn, chứ nào hề có phải là nụ cười nó tròn trịa, giản dị, thơ ngây, dễ thương, khi gặp nhau có niềm vui cười đâu. Một nụ cười, thế nhưng mà có một chút tâm lý trong cuộc sống đời thường, người ta đã nhìn ra được bên sau nụ cười là gì. Do vậy, thưa các vị, là quỷ thần chư thiên không phải thấy hình hài này, mà họ thấy luôn từng tâm niệm sinh diệt của các vị, những ý nghĩ bất thiện của các vị khởi lên, họ thấy, họ đọc được. Không phải đọc được bằng chữ, mà do vì cái năng lượng sống của tâm thức nó thể hiện ra bên ngoài, cho nên họ nhìn, họ đón biết. Và khi quỷ thần chư thiên mà thấy sống năng lượng của tâm thức các vị phát hiện ra có mặt trong cuộc đời, thế thì họ cần họ lượm các vị, họ bỏ túi được hay là không? Thưa được, Diêm Vương bắt được ta, quỷ thần có thể làm hại đến đời sống ta, là vì ta còn ở trong cái ý thức sinh diệt hữu lậu, cho nên hữu vi pháp, nó trở thành hữu lậu nghiệp là như vậy. Tóm lại một điều, để định nghĩa hữu lậu, lậu có nghĩa là rơi, rụng, rớt, còn sót lại. Nguyên nghĩa của chữ lậu đầu tiên nó có cái hàm nghĩa đó là mưa dột vào nhà gọi là lậu. Ốc lậu canh tàn đó, tức là nhà dột cuối đêm gọi là ốc lậu canh tàn. Còn cái nghĩa thâm sâu của nó là còn cái hạt giống của tâm thức vui buồn hờn giận ghét thương, cho nên còn nổi chìm trong sinh tử luân hồi, cho nên gọi là hữu lậu. Sâu hơn nữa đó là khi tâm thức anh còn những cái ý niệm sinh diệt phù du, suy nghĩ bồng bềnh là anh còn chìm nổi trong cái dòng sinh diệt, gọi đó là hữu lậu. Thế thì mình nhìn tất cả cái pháp mình tu, mình biết là mình đang tu trong cái pháp hữu lậu hay pháp vô lậu. Ví dụ như các vị tu, các vị làm cho đời sống mình nó có nhiều niềm vui, có được hạnh phúc, giải hòa được với người thân, để cho cuộc sống hiện đời này nó không tật bệnh nè, giàu có nè, khỏe mạnh nè, sống dai nè. Mình không chưa đủ đâu, mình tu mình rất là tham, con cháu mình nó phải thi thăng quan tấn chức nè, rồi nó phải có công ăn việc làm nè, lương tiền phải nhiều. Và bao nhiêu điều mong muốn cầu khẩn của mình nó đi một vòng thế này đều là hữu lậu cả, đều muốn một cái vòng sinh diệt cả, phải vậy không? Cho nên là cấp độ cạn chúng ta không thể khước từ được, là chúng ta đang đi trên con đường tu tập của những pháp hữu lậu. Và tại sao mình cứ đi lanh quanh mãi trong cái pháp hữu lậu, mình không chịu đạt thẳng vào cái pháp vô lậu cho nó khỏe, chấm dứt sinh tử luân hồi cho nó khỏe? Tại sao? Tại vì pháp vô lậu nó khó tu, khó thực tập. Đời sống của chúng ta, ta sinh ra trong cuộc đời, cạn nhất là ta gắn liền ta là thân này. Rồi lớn một tí nữa ta gắn liền không phải ta là thân này không, mà những thân xung quanh gần gũi ta, ta rước về nhà là ta luôn. Rồi con cái ta, của cải ta, tài sản ta, ngựa xe ta, kể cả đồ dép của ta mang rồi, muốn vứt đi nhưng mà ai đụng đến cũng không có được, để làm kỷ niệm đó. Rõ ràng là mình gắn mình vào tất cả những cái xung quanh, mình chấp chặt mình là những cái phần rất là thô, rất là vật chất như thế, cho nên mình khó đi vô pháp vô lậu là vậy. Cái khó thứ hai nữa, ta không thể đạt vào pháp vô lậu để vô sinh bất diệt, để thành đạt được con đường niết bàn, là do vì không những mình nhìn ra ngoài mình chấp những cái phụ tùng sở hữu vật chất là mình, mà nhìn vào trong mình cũng chấp nó là mình luôn. Buồn là tôi, vui là tôi, giận là tôi, ghét là tôi, không có cái nào phải tôi cả. Mình nói được một cái từ là giận của tôi thì đã giác ngộ một chút, đã có một phần trí tuệ. Thế nhưng mà không bao giờ mình nói được điều này. Giận là cứ thấy tôi giận thôi, buồn là thấy tôi buồn thôi, tức tối là thấy tôi đang tức tối thôi. Rồi mịn hơn cái tầng đó nữa, các vị thử nhìn coi, mọi ý nghĩ thầm thì sinh khởi trong các vị nói ai suy nghĩ? Tôi nghĩ đó, tôi thấy cái này là đúng đó, đừng có cãi tôi. Cái chuyện này là 100% tôi thấy chắc như đinh, không có cái chuyện ai cãi qua được hết cả. Rõ ràng là những cái ý nghĩ thầm thì mỗi lần nó sinh diệt thì ta thấy ta là nó. Có nghĩa là ta đồng hóa ta vào cái hữu lậu pháp, ta đồng hóa ta vào cái sinh diệt pháp, không có tách mình ra được. Cho nên chư thiên thấy ta, quỷ thần thấy ta, ai thấy nữa? Diêm Vương thấy các vị. Cần vì Diêm Vương lôi cổ các vị đi dễ dàng vô cùng, do vì ta luôn là cái hữu lậu, ta luôn là cái sinh diệt, ta thấy ta là cái có hình sắc, ta không thấy ngoài những tầng đó có cái gì hơn nữa. Thế cho nên pháp vô lậu có nghĩa là vượt ngang qua những cái tầng kia, nhận diện được cái trạng thái sâu sắc bên trong nhất của đời sống con người, gọi là đạt đến cái pháp vô lậu. Kể cả các vị thiền sư, thưa các ông có thể tọa thiền nửa tháng mới xả định, thế nhưng mà nếu còn một chút đắm chấp mà khởi ý thức thì còn ở trong pháp hữu lậu, bị Diêm Vương bắt. Mình kể câu chuyện này thì chúng ta dừng, rồi lần sau chúng ta học tiếp. Có một thiền sư tên là Kim Bích Phong, mỗi một lần ông nhập định thì nhập định tới 15 ngày, 20 ngày, và thích chí thì ông có thể ngồi luôn cả tháng rồi mới xả định. Và một hôm, vì chưa vượt khỏi pháp hữu lậu, Cho nên Diêm Vương sai sứ giả lên lượm ổng, và Ngưu Đầu Mã Diện lên kiếm hoài kiếm không ra. Nghe nói ổng ngồi thiền chỗ đó mà kiếm hoài không thấy, tại vì những vị quỷ thần hay là thiên long bát bộ họ không thấy hình thể vật lý của các vị, mà họ thấy tâm thức sinh diệt của các vị. Cái điều này có dễ tin không không biết. Các vị hình dung là bây giờ khoa học nó rọi sáng những điều này cho mình thấy đó. Con người mình á, từ vệ tinh nó không có rọi thấy đâu. Các vị trốn với bùn đen, các vị là một hình hài giống như là đất thôi. Thế nhưng mà sở dĩ nó rọi sáng các vị, nó nhận biết các vị đang ở đó là do vì thân các vị phát ra một loại nhiệt điện, phải không? Thấy cái vùng ánh sáng đỏ chỗ đó. Ban đêm thì hình hài nào cũng đang thui như nhau, nhưng mà con người nó khác với cái loài cỏ cây, là do vì ở trong con người có nhiệt điện, có sự sống, cho nên có vùng ánh sáng hiện ra. Thế thì chư thiên hay là Diêm Vương thấy các vị không phải hình thể vật lý, mà bằng cái tâm thức các vị, hay là mình tạm dùng cái khả năng rọi sáng đó, khoa học là cái từ nhiệt điện của các vị, hơi nóng của các vị có mặt, là sự sống còn đang có mặt. Ngưu Đầu Mã Diện lên kiếm Kim Bích Phong kiếm không ra, ông nhập định rồi, ông tắt mất ý thức thầm thì cho nên đâu thấy được. Và những cái tên quỷ tốt kia nó mới hỏi thổ địa, nó này thổ địa, nói cho tôi biết là cái lão Kim Bích Phong này ở đâu, đặng lượm về. Thổ địa nó ồ, ông nhập định thôi chịu, các ngài tiệm được đâu. Ông tắt thần thức ông. Nhưng mà có một điểm mà tôi nghĩ rằng Diêm Vương có thể bắt ông về được, đó là thiền sư nhà ta tuy có thể nhập định được lâu, nhưng mà phải một cái tội là ông rất là quý cái bình bát ngọc của ông. Cái của đó là của quý, thân ông có thể xả được, nhưng mà ông đặc biệt rất thích cái bình bát, cho nên trước khi nhập định ông đem nó ông giấu rồi. Bây giờ nếu tìm ra cái bình bát bằng ngọc của ông mà khua len can mấy tiếng thì ông xả định bắt không được. Thế là ngục tốt nó nghe lời, nó mò mò nó tìm sao ra cái bình bát, cái nó lấy đồ nó khua bon ben vậy. Cái ông xả định liền, trợn mắt, đứa nào lấy bình bát tao. Cái ngục tốt nó cười khì, nó nói rồi, thưa ngài, hôm nay là cái ngày mãn tuổi thọ cho nên chúng tôi xin mời ngài về. Các ngài nói ồ, quá ra là các ông dùng cái điều này để bắt ta. Nhưng mà các ông sẽ thấy là dù cho các ông có làm được cái chiếc khóa, khóa được hư không này cũng không thể bắt được Kim Bích Phong đâu. Hãy coi đây. Cái ông an trú tâm ngay cái chỗ bất động vô sinh, lặn vào cái cõi vô lậu, tan biến trong cái thể pháp thân, không còn có hình dạng, không còn có thần thức gì để cho Ngưu Đầu Ngục Tốt bắt được cả. Và ông có một bài thơ 4 câu mà tôi không có nhớ, bữa nào tôi kiếm cho các vị đọc cho vui. 4 câu thơ có nghĩa là dù cho rèn được khóa để khóa hư không thì không bắt được Kim Bích Phong đâu. Đại khái 4 câu nó là như vậy. Và từ cái câu chuyện này để mình quy chiếu lại và kết thúc cái buổi học hôm nay. Thưa các vị, là tâm thức của các vị mà nó còn sinh, còn diệt, còn buồn, còn giận, còn ghét, còn thương, đó là cạn. Tâm thức của các vị còn khởi ý niệm tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia, tôi là sự suy nghĩ. Thế thì các vị còn ở trong pháp hữu lậu. Còn hữu lậu thì còn sinh, còn diệt, còn bị Diêm Vương lượm cổ đem đi. Còn nếu các vị tu tập giỏi vượt ngang qua cái tầng chấp trước như vậy, thì thưa đại chúng là ngay trong đời sống hiện thời mình giữa trần gian này, mình sẽ trở thành người thênh thang rất nhẹ với mọi chuyện buồn vui trách cứ thị phi phải quấy của người. Người ta nói gì cũng gật đầu được, người ta gây khó khăn phiền muộn cho mình bao nhiêu, thưa các vị cũng giống như là nước đổ trên lá sen thôi, không dính gì mình cả. Đó là tu tập thành đạt căn, thành đạt sâu. Đó là dần dần các vị điều hòa được đời sống gia đình của các vị rất là an ổn, rất là phúc lạc. Tại vì mình mà xả bỏ những cái cố chấp nhiều chừng nào thì lòng mình bình an, thanh thản chừng ấy, và năng lượng lành nó tỏa ra trong đời sống của chính mình. Mình không cần làm gì nhiều, người thân của mình cũng hưởng được năng lượng an lạc. Và sâu hơn nữa thì các vị dần dần tu tập giỏi, thăm dò về đời sống tâm thức của các vị, lặn ngang qua những cái tầng hữu lậu pháp, đạt đến cái chiều sâu nhất, đó là cái tâm vô lậu, tức là tâm Phật của chính các vị. thì chừng đó chúng ta mới thành tựu được con đường tu trọn vẹn. Bằng không thì mình tu chơi chơi nửa vời, lây quay rồi lại rớt vào cõi tử sinh, lên rồi là người lại, để bắt đầu may mắn gặp được Phật pháp rồi cũng tu lai rai, rồi cũng rớt cõi tử sinh nữa, cứ thế đi quay tròn cõi luân hồi. Cho nên ở từng thâm sâu là mình thâm đạt vào pháp vô lậu tầng cạn, thì thôi chúng ta tạm thời tu ở mức độ hữu lậu pháp để làm cho đời sống mình có được chút niềm vui, có được chút hạnh phúc, có được chút an lạc, gọi là tu lai rai đến cõi trần. Đó là đôi điểm chia sẻ hôm nay. Thưa các vị là mình dừng ở đây. Xin hẹn là lần sau chúng ta có dịp đi vào bài học này tiếp. Tôi xin cảm ơn các Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ thưa mời các vị chắp tay hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này